Mồi của Satan, tác giả John Bevere. Chương 13: Thoát khỏi cạm bẫy. Do đó, tôi luôn luôn cố gắng giữ lương tâm không chê trách trước mặt Đức Chúa Trời và loài người. Công vụ đoạn 24 câu 16. Cần cố gắng mới thoát khỏi sự vấp phạm. Phao-lô so sánh việc này với việc tập thể dục. Nếu chúng ta luyện tập thân thể, chúng ta ít có nguy cơ bị thương hơn. Trong lúc tôi ở Hawaii, tôi leo lên một bức tường để chụp hình. Khi tôi leo lên, tôi bị trật ở đầu gối và không đi được suốt 4 ngày. Một bác sĩ chuyên khoa cho tôi biết, nếu ông tập thể dục thường xuyên, ông sẽ không bị trật khớp, bởi vì cơ bắp của ông không dẻo dai nên ông có nguy cơ bị chấn thương. Tới lúc tôi đi được rồi thì một bác sĩ khác khuyên tôi rằng ông phải tập những bài tập thể dục này để đầu gối của ông dẻo dai trở lại. Và phải mất vài tháng thì đầu gối của tôi mới trở lại bình thường. Từ cố gắng trong công vụ đoạn 24 câu số 16 trong tiếng Hy Lạp là từ Askel. Từ điển Vince Expository Dictionary định nghĩa từ cố gắng là chịu khó, nỗ lực, luyện tập qua sự huấn luyện hay kỷ luật. Thỉnh thoảng người ta cũng làm chúng ta vấp phạm và thật khó để tha thứ, nhưng chúng ta đã huấn luyện tấm lòng chúng ta để nó ở trong tình trạng kiểm soát sự vấp phạm. Vì vậy, chúng ta sẽ không bị thương tổn hay mang những hậu quả thiệt hại về sau. Nhiều người có thể trèo lên bức tường ở Hawaii mà không bị hề hấn gì bởi vì họ có thể lực tốt. Cũng vậy, một số người chịu vâng lời Chúa qua việc huấn luyện tấm lòng của họ. Mức độ trưởng thành sẽ quyết định việc xử lý khéo sự vấp phạm mà không bị tổn thương. Một số vấp phạm mang tính thử thách hơn số khác nên chúng ta phải được huấn luyện để đối phó. Chính sự vấp phạm tiếp theo tạo ra sự tổn thương hay là đau đớn mà sau đó chúng ta phải kỷ luật tâm linh để được tự do và được chữa lành lần nữa. Nhưng kết quả như thế xứng đáng với nỗ lực của chúng ta. Trong chương này, tôi sẽ nói đến những vấp phạm trầm trọng và gay gắt mà đòi hỏi mất nhiều nỗ lực hơn để giải quyết. Một trường hợp xảy ra trong đời sống của tôi liên quan đến một tôi tớ Chúa trong chức vụ. Sự vấp phạm trầm trọng này tôi trải qua không phải là một lần, nhưng nó căng thẳng kéo dài hơn một năm rưỡi. Ai quen biết tôi đều biết cái chuyện xảy ra này. Họ hỏi tôi, anh có bị tổn thương không? Anh sẽ làm gì? Anh có đáp trả không? Tôi trả lời, không sao cả. Chuyện này không ảnh hưởng đến tôi. Tôi vẫn tiếp tục bước đi với ơn gọi trên cuộc đời tôi. Nhưng câu trả lời của tôi chỉ là kêu ngạo mà thôi. Tôi bị tổn thương vô cùng nhưng tôi đã chối, ngay cả với bản thân tôi. Tôi để nhiều giờ cố nghĩ xem sao mà tất cả chuyện này xảy ra cho tôi. Tôi bị sốc, lặng người đi và đầy sửng sốt. Nhưng tôi đè nén những ý tưởng này và tỏ ra mạnh mẽ, trong khi thực tế thì tôi yếu đuối và bị tổn thương sâu xa. Nhiều tháng trôi qua, mọi thứ dường như khô hạn. Việc hầu việc Chúa của tôi đâm ra chán nản. Đời sống cầu nguyện riêng thì buồn tẻ và tôi bị khốn đốn vô cùng. Tôi chống trả ma quỷ mỗi ngày. Tôi nghĩ tất cả sự chống đối này là do sự kêu gọi của Chúa trên đời sống tôi. Nhưng thực ra đó là sự khốn khổ do tôi không chịu tha thứ. Mỗi lần tôi gần vị tôi tới Chúa này, tôi bị giày vò tâm linh. Rồi đến một buổi sáng nọ mà tôi không bao giờ quên. Khi tôi ngồi ở sân sau nhà tôi cầu nguyện, tôi hỏi Chúa rằng, Chúa ơi, có phải con bị tổn thương không? Ngay sau khi những lời này ra khỏi miệng tôi thì tôi nghe một tiếng nói trong tâm linh tôi rằng, có. Chúa muốn tôi biết chắc rằng tôi bị tổn thương. Tôi nài xin Chúa ơi, xin giúp con thoát khỏi sự tổn thương và pháp phạm này quá trầm trọng đến độ con không chịu nổi. Đây chính là chỗ Chúa muốn tôi, đó là bất lực. Thường thì chúng ta cố làm công việc bằng sức mạnh và ý chí. Làm như vậy không giúp chúng ta tăng trưởng thuộc linh, mà trái lại, chúng ta có nguy cơ bị sa ngã. Bước đầu để được chữa lành và tự do là nhìn nhận bạn bị tổn thương. Nhưng thường thì sự kiêu ngạo không muốn chúng ta nhìn nhận chúng ta bị tổn thương và vấp phạm. Một khi tôi nhìn nhận tình trạng thật của tôi tìm kiếm Chúa và mở lòng ra để Chúa sửa dạy. Lúc đó tôi cảm nhận rằng Chúa muốn tôi kiên ăn vài ngày. Kiên ăn đặt tôi vào vị trí nhạy bén với tiếng phán của Thánh Linh và mang lại nhiều lợi ích khác. Ê-sai đoạn 58 câu 6 chép rằng: "Không phải cách kiên ăn mà ta chọn lựa là tháo xiềng gian ác, mở dây cột ách trả tự do cho kẻ áp bức bẻ gãy mọi ách hay sao?" Tôi chuẩn bị để phá vỡ những xiềng hung ác này và để được tự do khỏi sự áp chế. Vài ngày sau, tôi dự một lễ tang, vì tôi tới Chúa mà làm tôi vấp phạm cũng có mặt ở đó. Tôi nhìn thấy ông ở phía sau nhà thờ và bật khóc. "Chúa ơi, con tha thứ cho người này, con phóng thích ông khỏi tất cả những gì ông đã làm cho con." Lập tức, tôi cảm thấy gánh nặng vơi đi. Tôi đã tha thứ cho ông, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng đây chỉ là sự khởi đầu của con đường đến phục hồi. Trong lòng tôi đã tha thứ, nhưng tôi chưa ý thức hết mức độ tổn thương tới đâu. Tôi vẫn có thể dễ bị tổn thương tiếp. Nó cũng giống như một vết thương mới được lành. Tôi cần được huấn luyện để làm mạnh mẽ tấm lòng, tâm trí và tình cảm. Còn tái vấp phạm thì sao? Vài tháng trôi qua, đôi lúc tôi phải tranh chiến với cùng một ý tưởng mà tôi có trước khi tôi tha thứ. Có thể là người đó lại gây tổn thương nữa mà tôi nghe người ta than phiền, hay là tôi gặp lại người này hoặc nghe tiếng đến tên của người này thôi. Tôi khước từ những ý tưởng này ngay khi tôi nhận ra và đạp đổ nó. Xem trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 câu số 5. Đây là sự luyện tập hay nỗ lực của tôi để duy trì sự tự do. Cuối cùng, tôi hỏi Chúa làm sao tôi tránh những ý tưởng kéo tôi trở lại với sự không tha thứ. Tôi biết Ngài muốn tôi đạt đến mức độ tự do cao hơn và tôi không muốn sống quãng đời còn lại mà cứ giữ sự vấp phạm như thế này. Chúa bảo tôi cầu nguyện cho người đã làm tổn thương tôi, nhắc tôi nhớ đến lời hứa của Ngài trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 44 rằng: "Nhưng ta bảo các con, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con." Và như vậy tôi cầu nguyện. Lúc đầu lời cầu nguyện thật khô khan và tẻ nhạt, không có chút gì tha thiết cả. Tôi cầu nguyện như là bổn phận: "Ơ Chúa ơi, xin ban phước cho người này, ban cho người này một ngày tốt đẹp, xin giúp người này trong mọi việc ông ta làm, nhân danh Chúa Giêsu Christ, amen." Việc này tiếp diễn vài tuần, dường như tôi thấy không có tiến triển gì cả. Rồi vào một buổi sáng nọ, Chúa cảm động lòng tôi đọc Thi Thiên 35. Lúc đó tôi không biết Thi Thiên 35 nói gì, ok, nên tôi mở Kinh Thánh ra và bắt đầu đọc. Khi tôi đọc được một nửa đoạn, tôi nhận ra hoàn cảnh của mình ngay trong đó, quý vị ạ. À. Thi Thiên 35, câu số 11 và 12 chép rằng: "Những người chứng gian nổi lên, chúng tra hỏi tôi những điều tôi không biết. Chúng lấy dữ trả lành, làm linh hồn tôi tuyệt vọng." Ôi, tôi thấy tôi giống y chang như David. Theo tôi thì vị tôi tới Chúa và những cộng sự của ông đã lấy ác trả thiện với tôi. Linh hồn tôi đang tuyệt vọng. Chúa dùng đoạn thi thiên này để tôi thấy sự tranh chiến của tôi trong mấy năm qua. Có một phân đoạn mà khiến tôi bật nảy người lên, Thi Thiên 35. Tiếp tục câu số 13 và 14. Câu 13, 14 chép như thế này: "Còn tôi, khi chúng đau, tôi mặc bao gai, tôi đau đớn, tôi kiêng ăn. Khi lời cầu nguyện của tôi không được đáp lại, tôi coi họ như bạn hữu, như anh em. Tôi đi than khóc như than khóc mẹ yêu, đầu cuối trong bộ đồ tang chế." Thi Thiên đoạn 35 câu 13-14. David nói có những người tìm cách tiêu diệt ông, họ dùng những điều độc địa tấn công ông khi mà ông không làm gì đáng để phải chịu. Rồi câu trả lời đã đến với tôi: còn tôi. Ồ, cái câu quá hay, còn tôi. Phản ứng của David không căn cứ vào hành động của người khác. Do đã quyết định làm đúng, David cầu nguyện cho họ cứ như họ là anh em thân cận của ông hay như một người buồn vì mất mẹ. Chúa cũng cho tôi cách cầu nguyện cho vị này. Hãy cầu nguyện cho ông ta những điều mà con muốn ta làm cho con. Lời cầu nguyện của tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi không còn cầu nguyện: Chúa ơi, xin ban phước cho người này và ban cho ông một ngày tốt đẹp nữa. Bây giờ lời cầu nguyện của tôi có sức sống hơn. Tôi cầu nguyện: Chúa ơi, xin bày tỏ chính Ngài cho người này cách lớn lao hơn. Xin bày tỏ sự hiện diện của Ngài cho người này. Xin cho người này biết Ngài thân mật hơn. Nguyện người này làm đẹp lòng Ngài và làm vinh hiển danh Ngài. Tôi đã cầu xin những điều tôi muốn Chúa làm trong đời sống tôi. Trong vòng một tháng cầu nguyện hết lòng cho vị này, tôi lớn tiếng kêu cầu: con chúc tụng Ngài, con yêu mến Ngài, trong danh Chúa Giêsu. Amen. Đây là lời cầu nguyện từ tận đáy lòng tôi cho ông vì cớ ông. Tôi tin tôi nhận được sự chữa lành hoàn toàn. Được chữa lành để đối đầu. Vài tuần nữa trôi qua, tôi gặp lại vị này. Một cảm giác khó chịu vẫn còn đọng lại trong lòng tôi. Tôi chiến đấu với ý đồ chỉ trích. Vợ tôi khích lệ tôi: anh ơi, anh cần gặp ông ta. Tôi đảm bảo với vợ tôi rằng: không, anh không sao đâu, anh đã được chữa lành rồi. Nhưng tôi cảm nhận Thánh Linh không làm chứng cho những lời tôi vừa nói. Nên tôi hỏi Chúa tôi có nên gặp ông ta hay không. Ngài phán: hãy đi đi. Tôi liền hẹn gặp người này và mua cho ông một món quà. Tôi hạ mình xuống thú nhận thái độ sai lầm của tôi và xin ông tha thứ. Chúng tôi làm hòa lại và sự tha thứ và sự chữa lành tuôn chảy vào lòng tôi. Và khi tôi bước ra văn phòng của ông thì tôi được chữa lành và được mạnh mẽ. Tôi không còn tranh chiến với nỗi đau hay tôi cũng không còn chỉ trích ông nữa. Kể từ đó, mối quan hệ của chúng tôi khăng khít hơn và chúng tôi không hề gặp vấn đề nữa. Thực ra, bây giờ chúng tôi đang hỗ trợ cho nhau. Tôi nói với vợ tôi rằng, khi anh gặp người này lần đầu, anh không thấy ông ta làm gì sai trật. Anh không thấy ông ta có lỗi lầm gì. Anh yêu mến ông ta vì anh nghĩ ông ta là một con người không chỗ chê trách. Nhưng khi anh bị tổn thương, anh thấy khó mà yêu mến ông ta. Anh phải vận dụng hết đức tin anh có. Bây giờ anh trải qua tiến trình phục hồi và anh đã được chữa lành. Anh yêu mến ông ta cách thật lòng mà không thấy lỗi lầm nào như hồi anh gặp ông ta ban đầu. Đây chính là tình yêu trọn vẹn. Và câu kinh thánh này đến với tôi: trên tất cả mọi sự, hãy yêu nhau sâu đậm, vì tình yêu thương che phủ vô số tội lỗi. Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 8. Thật dễ để yêu thương những người không làm gì sai lầm trước mặt mình. Đó là tình yêu trăng mật. Nhưng để yêu thương một người mà chúng ta thấy lỗi lầm của họ, đặc biệt khi mà chúng ta là nạn nhân của họ, thì lại là một chuyện khác. Tình yêu của Chúa làm tôi trưởng thành, làm vững tấm lòng của tôi. Kể từ đó, có những trường hợp tương tự xảy ra, tôi không cần mất thời gian để phóng thích sự vấp phạm nữa. Lý do, lòng tôi đã luyện tập để duy trì sự tự do khỏi vấp phạm rồi. Nhiều tháng trôi qua, kể từ khi cái ngày mà Chúa phán với tôi ở sân sau nhà, cho đến khi cái ngày mà tôi bước ra khỏi văn phòng của vị tôi tới Chúa đó, ngay thời điểm đó, tôi đã được chữa lành. Đó là một thời kỳ huấn luyện mà tấm lòng của tôi phải luyện tập và vững vàng. Suốt những tháng này, tôi thấy chẳng có tiến triển nào. Thực ra tôi thắc mắc, hình như tôi tệ hơn nữa thì có đó. nhưng tôi biết chắc rằng tôi đang trên đường phục hồi. Thánh Linh dẫn dắt tôi từng bước để tôi có thể đối phó được. Đây là một phần trong tiến trình trưởng thành của tôi. Tôi sẽ không đánh đổi kinh nghiệm này và rất biết ơn Chúa. Trưởng thành qua gian khổ. Chúng ta tăng trưởng trong những lúc khó khăn chứ không phải những lúc dễ dãi. Những khó khăn chắc chắn sẽ đến trong bước đường chúng ta theo Chúa. Chúng ta không thể trốn tránh mà phải đối diện khó khăn vì nó là một phần của tiến trình trở nên trọn vẹn trong Ngài. Nếu bạn chọn chạy trốn khó khăn, điều đó sẽ cản trở nhiều đến sự tăng trưởng của bạn. Khi bạn chiến thắng những trở ngại khác nhau, bạn sẽ mạnh mẽ và có lòng trắc ẩn hơn. Bạn sẽ đâm ra yêu Chúa Giêsu hơn. Nếu bạn ra khỏi những gian khổ mà không cảm thấy như vậy, bạn có lẽ chưa được phục hồi khỏi sự vấp phạm. Sự phục hồi là do bạn chọn. Một số tín đồ bị tổn thương mà không hề được phục hồi, dù sống như thế này, thật đau khổ, nhưng đó là do bạn chọn. Chúa Giêsu học vâng lời qua sự chịu khổ, Phi-e-rơ cũng học vâng lời qua sự chịu khổ, Phao-lô cũng học vâng lời qua sự chịu khổ, còn bạn thì sao? Bạn có học được gì hay không? Hay là bạn cứng cỏi, chai lì, cay đắng và bực dọc? Nếu vậy thì bạn đã không học sự vâng lời Chúa rồi. Đúng như vậy. Sự thật thì có một số vấp phạm sẽ không vơi đi như nước đổ đầu vịt. Bạn sẽ phải giải quyết, phấn đấu để được tự do khỏi nó. Nhưng đang lúc bạn phấn đấu vượt qua, bạn sẽ trưởng thành và tăng trưởng. Sự trưởng thành không đến cách dễ dàng. Nếu vậy thì ai cũng đạt đến sự trưởng thành rồi, đúng không? Không mấy người đạt đến mức độ này do họ phải đối diện với sự kháng cự. Chắc chắn có sự kháng cự bởi vì lối sống của xã hội chúng ta không phải là tinh kính mà là ích kỷ. Thế gian này bị vua cầm quyền chốn không trung cai trị trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 2. Hậu quả là để đạt được sự trưởng thành của Chúa thì ta phải gặp khó khăn phát sinh do dám chống lại lối sống ích kỷ. Phao-lô trở lại thăm ba thành phố mà ông đã thành lập hội thánh. Mục đích của ông là làm cho các môn đồ được mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều lý thú là hãy xem cách mà ông giúp cho họ mạnh mẽ. Ông khích lệ họ bằng cách như thế này. Trong công vụ đoạn 14 từ câu 21 cho đến câu 22, có chép như thế này: củng cố tinh thần các môn đệ, khích lệ họ bền lòng tin Chúa mà rằng chúng ta phải trải qua nhiều hoạn nạn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Công vụ đoạn 14 câu 21-22 chép như vậy. Phao-lô không hứa các tín hữu một cuộc sống thoải mái. Ông không hứa với họ sự thành công theo tiêu chuẩn của thế gian. Ông chỉ cho họ thấy nếu họ muốn hoàn thành cuộc đua cách vui mừng thì sao ạ? Họ sẽ phải gặp nhiều sự chống đối mà ông gọi là sự hoạn nạn. Nếu bạn lội ngược dòng, bạn sẽ phải chèo liên tục để lội ngược dòng. Nếu bạn muốn trôi theo dòng, ok, bạn sẽ bị cuốn theo dòng. Đơn giản. Cũng vậy, khi chúng ta quyết định theo con đường của Chúa, chúng ta sẽ gặp nhiều hoạn nạn. Những thử thách này sẽ cho ta thấy một câu hỏi chính, đó là bạn sẽ lo cho bản thân như thế gian lo hay bạn sẽ sống một đời sống từ bỏ bản thân? Hãy nhớ rằng khi chúng ta bỏ sự sống mình vì cớ Chúa Giêsu, chúng ta sẽ tìm lại sự sống của Ngài. Hãy học tập trung vào kết quả cuối cùng chứ không phải là sự tranh chiến. Phi-e-rơ nói ý này rất hay trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 12 và 13 có chép: anh chị em yêu dấu, đừng ngạc nhiên vì sự thử thách đau đớn mà anh chị em phải chịu như là việc khác thường xảy ra cho anh chị em. Nhưng hãy vui mừng vì anh chị em được dự phần vào sự đau khổ của Chúa cứu thế. Anh chị em được hân hoan vui mừng hơn khi vinh quang Ngài được bày tỏ. Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 12-13. Hãy để ý là ông so sánh mức độ chịu khổ với mức độ vui mừng. Làm sao bạn vui mừng tới mức nhảy nhót được? Khi vinh hiển của Ngài được bày tỏ, bạn sẽ được vinh hiển với Ngài. Sự vinh hiển này đem bạn đến độ là bạn để cho Ngài hoàn thiện bản tính của Ngài bên trong bạn. Nên đừng nhìn sự quá phạm, hãy nhìn sự vinh hiển hậu đến. Alleluia. Giúp một anh chị em bị vấp ngã quan trọng hơn là cố biện minh mình đúng. Em năm nay 18 tuổi. Em xuất thân từ một gia đình không có cha. Em và người em gái sinh đôi của mình sống chung với ông nội. Em chưa hề gặp được người cha ruột của em, và bấy lâu nay em vẫn giữ sự không tha thứ với ông ấy. Một ngày kia, ông nội em, một người rất yêu mến Chúa, đã cho em cuốn Mồi của Satan. Sau khi đọc xong cuốn sách này, em có thể tha thứ.